tiếc nhân quả. Phẩm ác kệ 125. Đấy, kệ này nghĩa là nếu mình hại một cái người, người ta không có cái ác tâm, là một người thanh tịnh không uế trược, cái hại nó là một cái tội ác. Tội ác nó sẽ đến với kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Tung bụi lên là ngược gió thì gió cái bụi nó trở vào mình hết. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Thế Tôn ở tại Kỳ Viên có một thợ săn tên là rất dễ nhớ, Coca. Sáng sớm, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và 7 chó săn theo sau. Hắn trông thấy bên lề đường một tỳ kheo đang vào làng khất thực. Hắn bực bội vì cho rằng gặp một kẻ suối quẩy. Xưa ở Việt Nam ta nói chữ ra ngõ gặp gái á, xui. Bây giờ đây á, anh thợ săn này anh tin thằng đi mà gặp với ông thầy tu là xui quẩy lắm. Sẽ ông săn được gì? Không biết có phải là vì thế hay không mà anh ta sục sạo trong rừng cả ngày, chẳng được một con thú nào. Còn trưởng lão khất thực và thọ thực xong thì trở về tinh xá. Cả hai gặp nhau và thợ săn vẫn còn tức tối, lùa chó đến cắn trưởng lão dù ngài van xin hắn. Ngài vội vã trèo lên cây, bầy chó vây quanh dưới gốc. Thợ săn cay cú nói với theo: đừng có tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé. Rồi hắn lấy mũi tên đâm vào bàn chân trưởng lão. Trưởng lão để van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này tới nhát kia cho đến khi bàn chân của trưởng lão nát bét. Ngài kéo chân nó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên, quá đau nhức như thể ngồi trên một ngọn đuốc đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng đó là trưởng lão rớt từ trên cây xuống, chúng luồn dưới chiếc y kéo ra nhai sống anh thợ săn đến trơ xương. Chui ra khỏi đống y chúng đứng đợi, trưởng lão bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy trưởng lão, chúng mới biết là đã ăn thịt chủ mình, liền cong lưng chạy tót vào rừng. Trưởng lão bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Thế Tôn và hỏi Phật: không biết mình vô tội hay có còn là một tu sĩ nữa không? Thì như là phạm tội sát hay không? Thế Tôn trả lời: tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn hoàn toàn là nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Chỉ có cái người nào xúc phạm đến người vô tội thì mới bị diệt vong. Đây không phải là lần đầu, mà trong tiền kiếp tên thợ săn cũng đã từng phạm tội như thế. Phật kể lại chuyện quá khứ. Xa xưa một y sĩ đi quanh làng để kiếm việc làm, tìm không ra việc mà quá đói. Ông này chợt có ý định cho rắn độc cắn đám trẻ con đang chơi quanh cổng có cơ hội chữa vết thương cho chúng và kiếm cơm. Ông bỏ con đắn vào một lỗ cây, cho thò đầu ra ngoài, dụ mấy đứa nhỏ rằng đó là một cái con chim Satika, hãy lại bắt mà chơi. Và đứa trẻ chạy tới nắm cổ rắn kéo ra khỏi lỗ. Ngay khi thấy con rắn trong tay, nó hét lên và ném, nhè đầu rơi lên đầu y sĩ đang đứng gần đấy. Rắn cuốn quanh vai ông ta và ông chết vì bị rắn cắn. Thế Tôn kết luận như vậy trong một tiền kiếp, chính thợ săn Coca này đã xúc phạm người vô tội và bị chết mất. Này mới đọc pháp cú: hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Thế mình biết rằng là đọc chuyện cũng để biết nhân quả và để tin. Thì có thể tin nổi là Đức Phật biết hết nhân quả, nhân duyên nguồn gốc của mọi người, dù chỉ là một anh thợ săn làm ác, sân hận, mê tín dị đoan, rồi sân hận. Cho nên xưa nay mình tin Phật, mình có tin đến cái mức đó chưa? Hay là mình chỉ tin Phật Phật là đạo đức, Phật là rất là đạo hạnh vậy thôi? Phật thực ra là giác ngộ, biết thật và giả một cách viên mãn, tức là tất cả cái gì là giả là cái gì là thật hoàn toàn. Và Phật biết cách để cứu độ chúng sinh. Cái cứu độ chúng sinh thì là cứu độ như thế nào? Mình vẫn thường nghe là cứu độ từ cái chỗ thoát khỏi những cái tam ác đạo là căn bản nhất của sự cứu độ Đức Phật. Kế đến là sinh trời người và được công đức để hưởng ngũ dục. Và kế trên nữa đó là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử khổ. Và cuối cùng hết là theo Pháp Hoa là đều thành Phật. Đó là sự cứu độ của Đức Phật. Muốn cứu độ cũng làm được như vậy thì Đức Phật phải thấy ra hết được tất cả những cái giả. Và bất cứ một cái gì mà nó không có vĩnh viễn, không có trường tồn còn mãi thì nó đều thuộc về cái giả. Cái sinh tử luân hồi nó cứ thay đổi, biến đổi, không có một cái gì là một và thường còn ở trong đó. Cho nên cái đời sống sinh tử luân hồi là giả. Và cái giả đó nó từ đâu nó ra? Và nó từ nhân quả mà ra. Cho nên khi mà dùng cái chữ có để nói lên, để nói lên một cái sự thật của mình ấy, thì hễ nó đã là có thì mình có như thế nào ấy, thì cái đó là cái sự thật của mình. Thì mình là có cái luân hồi, mình có cái luân hồi như vậy, cho nên cái sự thật của mình là nhân quả luân hồi. Nhưng mà cái sự thật đó nó không có một cái gì vĩnh viễn ở trong đó hết, nhân quả luân hồi. Cho nên cái sự thật nó không phải là một cái thật của đệ nhất nghĩa, một cái thật viên mãn, cái thật đúng nhất. mà nó là một cái thật của mình ở trong cái giả. Mình là một cái giả, đó là sự thật của mình. Như là khi mình gặp một cái người nào đó, một cảnh sát, mà mình nó mình đi lạc mà nó sẽ đưa mình về nhà. Rồi cái nó dẫn mình đi, nhưng mà mình khám phá ra, mình khám phá ra nó là cướp. Bây giờ nó muốn lừa mình, dẫn mình đi thì nó sẽ cướp mình. Lúc đó mình không chịu theo nữa, mình bảo là sự thật của Nghi chỉ là một anh cảnh sát giả. Cho nên cái giả đó lúc đó là được xác nhận là một sự thật. Như vậy đó. Cho nên trong Đạo Phật mới phân ra hai cái sự thật. Một cái là đệ nhất nghĩa, một là hoặc là chân, gọi là chân đế hay đệ nhất nghĩa đế, hay là thắng nghĩa đế. Và một cái nữa kêu là tục đế, thế tục đế. Thì cái đế, thế tục đế đó là nhân quả luân hồi. Thì cái nguyên tắc mà của cái giả đó là cái nhân quả, cái duyên khởi. Cái đó là thế tục đế. Cho nên thế tục đế nó không có một cái gì vĩnh viễn, nó không có một cái gì thường hằng, nó không có ngã ở trong đó, nó không có một cái gì là thật. Cho nên nó kêu là giả. Cho nên mình có hai cái sự thật. Và một cái sự thật giả đó là nhân quả luân hồi thế tục. Và một cái sự thật đó, sự thật chân đế, thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế đó, nó chính là giải thoát, niết bàn hay là Phật quả, công đức của Phật. Tất cả những cái đó là nó thuộc về chân đế. Cho nên Đức Phật cứu độ mình, dẫn mình từ cái thế tục đế đến cái đệ nhất nghĩa đế. Khi mà mình còn ở trong thế tục đế thì Đức Phật độ mình theo những cái pháp nhân quả thiện ác. Nên ở trong này nó còn ở trong những cái vòng của thế tục đế. Mình mới nghe những cái câu chuyện về nhân quả. Mà Đức Phật giác ngộ là thấy rõ ra hết tất cả những cái thế tục đế, và thấy hoàn toàn viên mãn cái chân đế, cái đệ nhất nghĩa đế. Cho nên cái thế tục đế nó nhiếp hết tất cả chúng sinh. Cho nên mình biết rằng là Đức Phật đều biết rõ hết. Biết về thế tục đế là biết nhân, biết quả. Cho nên một con người như thế nào đi nữa, Đức Phật nhìn cái là thấy là nhân của nó hết. Đôi khi mình khó mà tin lắm, cho đến mức hiện tại vì đây không có ai hỏi. Nếu có một con muỗi bay ngang mà một người này hỏi Đức Phật ấy, con muỗi này từ đâu ra, Đức Phật sẽ nói cái nhân của nó là từ nhân duyên nào. Nên là những cái điều này chưa phải nói đến cái đệ nhất nghĩa đế tính không này nọ, hay là những cái công đức bất khả tư nghị, nó khó tin sao. Bây giờ nói cái chuyện này thôi, lắm lúc mình cũng có tin là có những người ta thấy được đời trước này nọ, nhưng mà bây giờ nói đến cái của Đức Phật thì mình cũng thấy là mình đôi khi mình không có tin nổi. Đó là cái mình thấy như vậy. Cái điều thứ hai là mình thấy rằng là tất cả những cái chuyện nó xảy ra trong này, mình cũng thấy, mình coi thì mình thấy là ngay đời Đức Phật nó cũng có rất nhiều những cái con người nó rất dữ dằn, nó cũng rất là ghét, nó kỵ. Kỵ, nó ghét những cái người xuất gia theo đạo Phật, những vị tỳ khưu. Nó cũng có tất cả những cái mê tín, có những cái nghĩ là gặp là xúi quẩy. Có nhiều người Tôi khi sợ sợ ở gần ông thầy, bởi vì sợ ở gần ông thầy cái chắc mình cũng xuất gia quá. Như vậy mà ông giữ như vậy rồi nổi giận và cho là cái suối quẩy của mình từ nơi cái vị tỳ khưu này, cho nên mới hành hạ như vậy. Cho nên mình thấy con người ác. Con người ác như vậy thì cái chỗ mà cái vị tỳ khưu này thắc mắc là không biết là vậy có phải là lỗi của mình hay không. Đó, nên Đức Phật mới nói hoàn toàn không phải. Thì biết rằng là lỗi hay tội như gì đó, thì nó cũng là nghiệp. Làm một cái điều mà ác thì kêu là lỗi tội, làm một điều ác thì kêu là nghiệp, làm một điều thiện kêu là nghiệp. Cho nên cái Đức Phật ở trong luật đó, Đức Phật đã xác định về những cái nguyên tắc để gọi là phạm. Tại vì khi mình phạm giới tức là cũng là một cái nghiệp, thì như thế nào thì nó thành một cái nghiệp. Cho nên là Đức Phật đều có trình bày vấn đề để thành nghiệp. Thì mình biết một điều căn bản đó là nó phải có một cái tâm cố ý hoặc cái cố tâm. Mình nhớ là một cái cố tâm là một cái nó hướng dẫn cái hành động của mình. Cái cố tâm nó kêu là ý nghiệp. Cái hành động của mình ở nơi thân khẩu nó kêu là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Thành ra cái cố tâm là cố tâm hướng dẫn cái hành động của mình. Cố tâm sát hướng dẫn hành động của mình, dùng phương tiện tiến đến cái cảnh mà mình muốn sát. Sát bây giờ mình phải chú ý tâm thức của con người mình nó không có, ít khi nó không có chịu nó theo pháp, nó nghĩ theo cái tình cảm của nó. Cho nên giờ đó nó có trường hợp này. Mình muốn cho một người đó, mình muốn cho cái người đó nó chết. Thí dụ bây giờ ông tỳ khưu nó bị đâm đau quá, trời ơi, ông la rồi, ông nắm trên cây, ông cố gắng leo lên trên nữa không được. Rồi, trong cái đó nó, ông hoảng gì, ông muốn cho cái anh chàng thợ săn này nó chết cho rồi. Rồi cái chuyện nó xảy ra, thì mình nghĩ sao? Lúc đó ông hỏi Đức Phật, Đức Phật bảo là ông vô tội. Nhưng mà nếu ông nói là trong tâm con á, con có cái tâm là muốn cho cái tay thợ săn nó chết, thì con có tội không? Ý giờ mình phải biết cái nguyên tắc của nghiệp. Tội là một cái nghiệp. Ông ta không có ra tay hành động, ông ta không có nghĩ rằng là mình phải giết cái kẻ này, ông chỉ muốn cho cái kẻ đó chết, ông không có muốn giết cái kẻ đó. Nó phải rõ ràng, một cái nghiệp nó phải hết sức rõ ràng là mình muốn giết kẻ đó, mình muốn cho kẻ đó nó chết, tức là muốn giết bằng cách như vậy. Mình sẽ ném cái y xuống cái chồm nó cho mấy con chó của nó cắn nó. Đó là nó phải có một cái tâm rành mạch rõ ràng như vậy, nó là ý nghiệp. Chứ còn đôi khi thì muốn cho nó chết nhưng mà tâm nó không có nghĩ chuyện là chính mình tạo ra cái nghiệp sát để cho nó chết. Cho nên mình phải hiểu là nghiệp bắt buộc nó phải có đầy đủ những điều kiện như vậy. Thì lúc bây giờ mình là cái người sát, khi là người sát rồi thì tự nhiên là cái người phạm giới. Người phạm giới rồi thì sẽ không còn là tùy khung nữa, phạm giới sát. Cho nên nó phải rành mạch như vậy. Bây giờ nó có nhiều trường hợp. Có một bà Phật tử, bà hỏi như vậy. Khi bà nghe nói về nghiệp ấy, hồi đó còn ở Việt Nam á, thì có một cái công an nó làm khó dễ lắm, mà công an nó cũng chức lớn đó. Trời ơi, mà con ghét nó ghê lắm, ghét cái gì đâu. Sau này nó ra ngoài, thế thì một thời gian sau, cái bà nghe tin ở Việt Nam mà bà họ hàng bà con thì nghe tin rằng là thằng cảnh sát nó chết. Mà con nghe xong sao con mừng quá trời. Mừng quá trời. Vậy thì nó là làm sao? Nó có phải là kiếm tác tùy hỷ hay không? Thì thực ra tâm thức của con người mình nó rất nhiều tâm trạng, nó tùm lum tà la hết trơn đó. Nhưng mà mình mà muốn nó vào đúng một cái ý nghĩa của nhân quả đó, thì là nó phải rõ ràng minh bạch. Thứ nhất thì cái anh chàng đói anh chết thì nó không phải là do ai sát ai giết hết đó. Cho nên nó không phải là thấy làm, thấy người khác làm kiến tác rồi tùy hỷ, hay là thấy người khác làm là tùy hỷ, tùy hỷ khuyến khích nữa à. Mà nó chết bệnh chết gì á, nó không phải là ai giết nó gì hết à. Cho nên chẳng qua trong cái tâm sân của mình á, cái tâm bực, tâm ghét, tâm hận của mình á, thì mình nghe cái kẻ thù, kẻ mình hận nó chết thì tự nhiên mình thấy mừng, mình thấy đã. Thì đó, những cái mừng vui đó là nó thuộc về sân hận, thành ra nó thuộc về phiền não. Và dĩ nhiên nó cũng đều là những cái ý nghiệp, nhưng mà nó không có ra một cái nghiệp nào của thân khẩu để nó thành ra một cái nghiệp nhân nào hết á, mà nó chỉ là tăng trưởng những cái phiền não, là những cái nguồn gốc sinh tử luân hồi của mình thôi. Cho nên nó như vậy. Nên mình mới biết là nghiệp là phải làm ra, phải có một cái cảnh, phải có một cái đối tượng, mình thực hành cái ý muốn của mình đối với cái đối tượng đó, ý muốn tốt thì xấu đối với đối tượng đó, và phải làm cho nó xong thì lúc đó nó mới kêu là nghiệp nhân. Còn bây giờ trong tâm thức của mình nó buồn, nó vui, nó đủ thứ hết á, những cái đó nó thuộc về phiền não. Và phiền não thì nó thúc đẩy nghiệp, cho nên cái năng lực mà để mình tạo nghiệp á, nó là phiền não, nó được nuôi dưỡng và nó là gốc sinh tử luân hồi của mình. Không những nó thúc đẩy ra nghiệp và nó nuôi dưỡng cái nghiệp đó, nó làm cho cái nghiệp nó không có khô héo, không có mất đi. Các A-la-hán là phá cái phiền não, cho nên tất cả những cái nghiệp này, những cái chủng tử đó nó bị khô cằn, mới giải thoát. Còn mình là mình nuôi dưỡng cái phiền não đó, cho nên những cái nghiệp đó, nó tạo ra, nó được đưa vào trong tạng thức rồi, nó được những cái phiền não của mình nuôi dưỡng nó. Và những cái phiền não cái lúc đi tái sinh là những cái phiền não làm cho nó sinh, làm cho nó tươi tốt, nó nảy sinh, như là những cái đất và chất ẩm nó làm cho một cái hạt mầm á, một cái hạt giống nó nảy mầm. Cho nên phiền não nó có cái công năng như vậy, nó tạo ra nghiệp, nó nuôi dưỡng cái nghiệp, nó làm cho cái nghiệp nảy ra thành quả. Nên mình hiểu chỗ đó, thì biết như vậy. Thành ra ở đây ông Tỳ Khưu này không có một cái gì là nghiệp hết. Và thực sự ra Đức Phật nói rằng là đó là nhân quả của cái kẻ đó. Thì bây giờ mình mới lại nói chuyện là hạn trong Phổ Môn nói rằng là ví dụ như kẻ nào mà dùng bùa chú chớ rồi đó để hại mình, thì cái người bị hại nó có cái tâm niệm ngày Quan Âm, thì cái lực niệm người quan âm đó thì tất cả những cái đó nó quay trở lại, nó bám vào trong cái kẻ hại đó. Thì bây giờ mình nghe cái trường hợp này nó cũng vậy. Thành ra cái ông tỳ khu này ông cũng nghĩ là ông có một cái tử tâm, cũng nghĩ là chắc tại nơi mình, nhưng mà Đức Phật trả lời cho biết vậy: người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị diệt vong, đó là nhân quả của người đó, người phải hiểu vậy. Rồi Đức Phật kể chuyện quá khứ của cái anh này cũng vậy, muốn hại người, muốn định cho rắn cắn mấy đứa nhỏ để mà chữa bệnh lấy tiền, nhưng mà không ngờ đâu con rắn nó cắn mình, đứa bé nó không bị gì hết, nó hoảng, nó giục đi rớt ngay ống. Thành ra chết vì rắn cắn mà là do chính mình tạo ra. Cho nên cái đó là nó là cái nhân quả riêng tư của cái kẻ đó. Đặc biệt là tất cả những cái đó, tất cả những cái bùa chú biết đó, ngải biết đó, ma cho đến đuôi ma đó, đuôi ma để hại người đó, nó có một cái luật của những cái đó đó. Thế nó mà không hại được người kia đó thì nó quay về chính chủ nó, đó là cái quy luật của nó. Thế ra cái quy luật nhân quả nó hiện ra, nhất là trong những cái ngành nghề đó nữa. Nên hồi xưa ông cụ của chư phụ ông ở bên Lào mà thời đó nữa, bên Lào bên Thái thì bên Lào nó có nhiều cái người nó nuôi ma á, mà xung quanh đều biết hết á, bạn bè thì đều biết hết á. Nhưng mà lúc đó anh làm công thì ai cũng biết anh nuôi ma. Nhưng mà anh bị cái thằng cai, cái thằng thầu, thằng cai người Pháp nó đánh, nó quất, nó chửi, nó đạp. Thì một hôm ông cụ chứ bộ ông men hỏi đó là mà tại sao cái thằng cai thằng tây nó đánh đập mày như vậy á, mà sao mày cứ chịu, mày có ma mà sao mày khiến ma mày nó đi hại nó đi. Thì cái anh chàng nuôi ma nó nói mà đến tôi nhìn tay nó tôi còn sợ, nó hướng gì ma của tôi. Mà nếu mà ma nó đi á, mà nó hại được á, thì nó về nó hại chủ. Cái luật của nó như vậy á, cho nên anh chịu thua. Cho nên mình biết rằng là đó là một cái quy luật của một cái pháp ở trong thế gian này. Cho nên về phương diện cái pháp đó, nó mình thấy trong những cái khác, những kẻ nào cầm đao muốn giết hại mình, lực niệm ngày quan âm thì đều khởi lên tâm từ, và cho đến vua chúa gì xích trói mình ra để chém đầu, mình niệm ngày quan âm thì tự nhiên xích xiềng đều được giải thoát. Chứ không có nói là vua bị xích trở lại, cũng không có nói là mấy thằng cầm đao muốn hại cái tự nhiên tự hại, là bởi vì tất cả những cái trường hợp khác nó không có nằm trong cái trường hợp của một kẻ mà dùng những cái thủ đoạn ác độc, bùa chú ngải nghiếc này nọ. Cho nên những cái tay mà nó dùng thủ đoạn ác độc mà hại những cái người mà người ta lại vô tội cái này nọ, mà khi mà nó trở ngược lại một cái á, mình thấy là thằng bé này nó có phước đức, nó không có cái gì bảo vệ nó hết, nhưng mà nó có cái phước đức bảo vệ, cho nên nó la lên tiếng, nó ném con rắn đi thôi. Nó đâu có nghĩ là con rắn nó do ông kia xúi mà nó trả thù gì đâu, nhưng mà cái quy luật tự nhiên của nhân quả đó là con rắn nó rớt vào đâu. Đã ác độc ấy, thì là phải chịu. Mà cái mà dùng chú chớ rồi độc dược thì nó là ác lắm, dùng những cái thủ thuật đó ác lắm, hại cái đó là hại rất ác. Cho nên là nhiều là nó phải chịu lại cái luật đó. Cái đó không phải là ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm có không có cái ý nghĩ rằng là cho những đó chết, nhưng mà cái quy luật của những cái hành động ác đó nó có tác dụng như vậy. Nếu những kẻ đó sau khi mà bị nó về nó bám trở lại á, những cái lực đó, những cái ma quái á, mà hoảng sợ quá mà niệm Ngài Quan Âm á, thì Ngài Quan Âm sẽ cứu. Còn cái này nó là cái quy luật riêng của cái ngành nghề đó thôi, mình phải chịu lấy. Đừng nghĩ là Ngài Quan Âm có cái tâm hại cái kẻ đó. Người nào mà nghĩ như vậy thì thực sự là quá quá ngây thơ, phải không? Sai lầm lớn. Cũng đừng nghĩ là cái đứa bé này là nó có ý hại cái anh chàng thầy thuốc đó, không, nó chẳng biết gì hết á. Cũng như ông Tỳ Khưu này, ông chẳng có ý gì hại cái anh thợ săn hết á. Nhưng cái quy luật tự nhiên ác quá, nhiều khi nó hiện hiện ra nhân quả lập tức. Bây giờ cái chuyện kế tiếp, chuyện này là một chuyện thường nhắc ở trong luật, thường cũng thường được nhắc đến là thợ kim hoàn Tỳ Kheo con ngỗng. Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến trưởng lão Tissa, người thường đến thợ kim hoàn thất thực. Mình cũng biết cái tên Tissa này, nó rất nhiều người trùng tên, rất nhiều câu chuyện ở trong này các vị tỳ khưu có tên là Tissa mà khác nhau. Trưởng lão này đã thọ thực tại nhà một người thợ kim hoàn hình như suốt 12 năm. Ông bà chủ nhà phục vụ Ngài một cách tận tình, xem đó như bổn phận của bậc cha mẹ. Một hôm đang ngồi chặt thịt thì ông trưởng lão ngồi đối diện. Ông thợ kim hoàn nhận một viên ngọc của vua Ba Tư Nạc gửi đến, bảo là chùi sạch đi, dùi lỗ xong trả cho vua. Tay dính máu, ông vẫn cầm lấy viên ngọc bỏ vào hộp rồi vào phòng trong rửa tay. Ông có nuôi một con ngỗng trong nhà rất cưng quý. Người thấy mùi máu, nó cho viên ngọc là miếng thịt nên nuốt chửng trước mắt của trưởng lão. Thợ kim hoàn quay trở lại không thấy viên ngọc đâu, hỏi vợ con nhưng không ai biết. Ông nghi là trưởng lão đã lấy, và vợ không đồng ý vì đã bao năm lui tới, trưởng lão chưa hề có sai sót gì. Ông này bối rối quá, không biết làm sao, nên cũng phải hỏi trưởng lão và xin Ngài trả lại viên ngọc, tại vì đây là ngọc của vua. Trưởng lão xác nhận mình không lấy. Nhưng lúc đó chỉ có 2 người, nên thợ kim hoàn cứ đinh ninh, ngoài trưởng lão không ai có thể lấy viên ngọc được. Vì trị giá viên ngọc quá lớn, mọi người trong nhà dù có làm nô lệ cũng không trả nổi, nên ông quyết định tra tấn trưởng lão. Ông lấy y quấn quanh đầu Ngài và lấy gậy đập vào đầu Ngài. Máu tuôn xối xả từ đầu, tai, mũi, mắt của Ngài. Đau quá, Ngài ngã lăn xuống đất. Con ngỗng đánh hơi máu đến sát trưởng lão liếm máu. Thợ kim hoàn trong cơn tức giận, thấy thế đá con ngỗng lăn ra chết tốt. Trưởng lão thấy vậy bảo nới y quanh đầu Ngài ra, hỏi thăm con ngỗng là sao. Và khi biết chắc nó đã chết, Ngài mới cho biết chính con ngỗng đã nuốt viên ngọc. Nếu con ngỗng không chết, thà ông chết hơn là nói cái sự thật này. Mổ bụng ngỗng ra thấy viên ngọc, thợ kim hoàn bùn rùn chân tay, tim ông đập loạn lên. Ông gieo mình xuống chân trưởng lão van xin, hãy tha thứ cho con tôn giả, vì vô mình con đã làm như thế. Trưởng lão bình thản đáp, cư sĩ, tất cả không phải tại ông, cũng không phải tại tôi, chỉ có luân hồi chịu trách nhiệm việc này. Tôi tha thứ cho ông. Thì bây giờ trưởng lão này nói một câu rất trúng, thực ra nó là nhân quả của cả 2 người. Nhân quả hết. nhưng mà mình không rõ. Nếu mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật sẽ trả lời những cái chuyện liên hệ của mình trong đời trước là như thế nào. Nhưng mà một người đã tin vào cái nhân quả luân hồi này thì người đó sẽ nói đúng như trưởng lão ở đây nói vậy đó. Không phải tại ông cũng phải tại tôi, là cái đó là cái luân hồi. Ở trong luân hồi thì nó có nhân quả của nó, luân hồi nó chịu trách nhiệm việc này. Tôi tha thứ cho ông. Bạch tôn giả, nếu thật sự ngài tha thứ cho con một lần nữa, con xin ngài hãy thường xuyên đến nhà và nhận cúng dường từ chính tay con. Cư sĩ, ông trưởng lão nói, từ nay trở đi tôi sẽ không bước chân vào nhà của bất cứ ai. Tôi nguyện như thế vì vào nhà người mà đã gây hậu quả như đã thấy. Từ nay trở đi, khi nào tôi còn đi được trên đôi chân, tôi chỉ nhận thức ăn ở trước cửa nhà mà thôi. Trưởng lão đã quyết định giữ phạm hạnh và ngài nói bài kệ như sau: thức ăn nấu cho người trí, một chút ở đó, ở đây, một chút ở đây, từ nhà nọ đến nhà kia, ta đi nhận vật tín thí trên khắp mọi miền ta qua, khi còn đôi chân bền bỉ. Người sống cuộc đời giải thoát đi khất thực bằng đôi chân, và nơi này một chút, nơi kia một chút, như là bài kệ bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Người ta thường nói của bố đại hòa thượng. Chẳng bao lâu trưởng lão nhập niết bàn vì trận đòn của thợ kim hoàn. Con ngỗng tái sinh vào bụng vợ thợ kim hoàn, ông thì bị đọa xuống địa ngục, còn bà sinh lên cõi trời. Các tỳ khưu hỏi Thế Tôn về kiếp sau của họ và được Phật cho biết: này tỳ khưu, chúng sinh trên thế gian một số nhập thai trở lại, người ác thì đọa địa ngục, người thiện thì sinh lên cõi trời, hóa sinh thì không có nhập thai nữa. Còn người mà hết lậu hoặc thì vào niết bàn. Đó là thế tục đế của chúng sinh và cái đệ nhất nghĩa đế. Một số sinh bảo thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện sinh cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đây là mình nghe thì không muốn cho con ngỗng nó bị giết chết, cho nên ngài trưởng lão này nhất định không nói. Tức là vì tử tâm. Nhưng mà rốt cuộc thì con ngỗng cũng chết. Vậy thì mình có kết luận theo cái thói thường, vậy thì cứ nói trước cho rồi người đời mình sẽ lý luận. Vậy thì hãy nói đi, thì cái ông kia ông đỡ tạo cái nghiệp nó bị đọa địa ngục, mình đỡ bị đánh đập như vậy để đến nỗi phải nhập niết bàn vì những cái vết thương đó. Cho nên cái tâm tưởng của người đời nó nghĩ kiểu khác, nó nói tùm lum tà la thứ. Nhưng mà cái nhân quả là cái sự thật mà khiến cho người đời nó xuất hiện, nó có mặt để thành cái người đời ấy, đó là cái chân lý nhân quả, cái thế tục đế đó. Thì khi bị đánh như vậy ấy, thì cái vị trưởng lão này thành tựu một cái nghiệp tử tâm. Và tất cả những cái nghiệp thiện mà có thể là được nêu cao khi thực hành, dù là nghiệp nhỏ mà nó sẽ trở thành một cái công đức lớn, nó đều nằm ở cái chỗ là dù có mất thân mạng đi chăng nữa, dù mất thân mạng cái chăng nữa cũng cũng không vi phạm vào. Thì cái từ tâm của trường lão này thôi thì thà mới chết à, không để ông Động nó chết à. À, không có cái chuyện lý luận là đó, chút sau ông nó cũng chết rồi sao nói cho rồi. Không lẽ bây giờ mình lý luận mà trước sau người nào nó cũng chết hết thì Đức Phật đâu có cần gì phải cấm sát sinh. Đức Phật cấm sát sinh, Đức Phật không biết được, chính Đức Phật nói là ai cũng chết. Mà tại sao Đức Phật lại cấm giết người ta? Thành ra mình biết là đừng có lý luận theo lối đó, kêu là lý luận theo lối của kẻ si, kẻ phàm ngu. Cũng như là như mình nói là bố thí làm gì, bởi vì cái người đó là nó là tạo nghiệp ác cho nên giờ nó bị quả báo, tại sao mình lại phải đi bố thí cho nó? Tức là nó không có phải như vậy. Thực ra là khi mà mình nói cái câu đó, một là cái tâm của mình là keo kiết, tâm của mình không có một cái tự ái tự tâm. Hai nữa đó là mình hung hăng, sân hận, rồi không tin điều thiện, không biết nhân quả, rồi cho nên mới nói những cái lời như vậy. Ai cũng chết hết, thành ra đâu cần phải giữ giới sát sinh chi. Nói như vậy, cho nên chưa có nhiều người ta cứ nói này, người ta có cái chữ đó về Việt Nam, khi người ta giết một con vật gì, ta nói thì ta hóa kiếp cho mày. Thế là cái tâm ta nói đó, mà thực ra giết để sực á, giết để ăn á, tâm ta nói là mày sống cái kiếp này khổ nhục lắm, ta hóa kiếp cho mày, ta cho mày nó thành cái đời khác. Thế là cho nên những cái ngụy trá đó, nó là xiềng khúc đó, cái nó ngụy trá như vậy đó, thì thực sự ra nó là một cái nghiệp rất nặng, nó là một cái tâm xấu. À, trái lại thì cái người có trí là cái người luôn luôn lấy được những cái ích lợi về cho chính mình và lợi cho người, cái đó là cái người có trí. Cho nên thấy người khổ biết là nhân quả, nhưng mà chính vì nhân quả họ bị khổ cho nên họ mới cần sự giúp đỡ. Và chính mình tạo ra cái sự giúp đỡ đó, nó mới thành một cái nhân tốt cho mình. Cho nên nếu không có những cái nhân quả xấu đó thì mình không có được cái nhân tốt cho mình nữa, mình có cơ hội mình làm tốt. Cho nên cái người mà thực sự nhìn rõ vấn đề nhân quả đó, vừa làm tốt cứu đỡ cho những cái người xấu, người nhân quả xấu, mà vừa không có cái tâm coi thường, thấy rằng là nhờ họ cho nên mình có được cái nhân tốt, có được cơ hội làm tốt. Và cái kết quả của mình nó sẽ vượt bậc. Ngài trưởng lão ở đây thà xả cái thân khổ đau này, cái thân luân hồi không thật này, để lấy lại một cái thân khác bằng một cái nhân từ tâm. Ở đây đặc biệt lắm, thứ nhất là từ tâm cho đến chết cũng sẵn sàng chịu. Cái thứ hai là từ tâm với một con vật rất là tầm thường. Đối với một con vật rất tầm thường mà có thể xả thân, thì biết cái nhân, cái nghiệp nhân này nó rất là cao quý, nó hoàn toàn nó mới đúng nghĩa chân thật. Nên đó là những cái mình nhận xét đó. Biết là nhân quả, cho nên ngày này sau đó là nhập niết bàn, tức là đắc quả. Mình biết là đắc quả trước đó hay là ngày sau khi đó là đắc quả, cho nên Đức Phật mới nói người vô lậu chứng niết bàn. Bà vợ cản lại, bà vợ không chịu tin, cho nên sưng cõi trời. ông chồng bị đánh như vậy, bị đọa địa ngục. Con ngỗng thì sinh vào làm con. Nên mình nghe cái nhân quả trong ở trong đạo Phật nói, lắm lúc mình cũng loạn sàng ngầu, mình không dám tin gì nữa hết. Nhưng mà mình cứ đọc kinh nhiều, đọc kinh nhất là trong luật và những cái chuyện mà của bên kinh của Nam Tông Thanh Văn đó, thì những cái chuyện luân hồi này mình thấy. Thì bây giờ tại vì mình cứ nghĩ rằng là cái tôi là cái có thật, cho nên tất cả cái của tôi nó là có thật. Cho nên đôi khi mình, một người mẹ, người cha đó, thì cứ nghĩ rằng là con của mình nó vĩnh viễn nó là con của mình, từ đời trước đến đời nào, đến đời sau nữa. Con cái thì nghĩ vĩnh viễn là đây là cha mẹ của mình. Nó đâu có phải như vậy đâu. Cái chuyện tái sinh á, là cái chuyện nó không có nằm, nó cái chân lý tái sinh á, nó không có nằm ở cái chỗ là chấp ngã, ngã sở vĩnh viễn như vậy. Mà nó mà là một cái luật, một cái luật tự nhiên. Cho nên cái gì cũng sinh là con được, cái gì cũng có thể là cha, là mẹ được. Hữu tình nào cũng vậy hết, nó loạn sàn ngầu lên hết á. Nên giờ đó là cứ nhân quả, nhân đó nó khác. Một cái nhân tốt nó tạo ra, trong đó nó có, trong cái nhân đó là nó có những cái chiêu cảm y báo, cha mẹ cũng khác. Mà ở trong mình nó có cái nhân tốt, có nhân xấu. Cho nên cái phần nhân xấu nó lại có cha mẹ khác. Nó có con cái khác, cái phần nhân tốt cũng vậy. Loạn xị lên hết á. Nên thì mình biết rồi đó, mà nó từ súc sinh nó lên loài người, từ loài người xuống súc sinh gì đó, nó dễ như là đi chợ có dễ không? Nó dễ như đi chợ. Thường thường nó dễ như ăn cháo, dễ như cháo. Cho nên mình biết rằng là những cái này mình mà tư duy suy xét đó, cái nhân quả này nó thì mình thấy hết hồn. Có ông ta bị đọa xuống địa ngục bởi vì cái nghiệp nhân đó, dù là được tha thứ. Cho nên sám hối nó không có nằm ở cái chỗ là mình đi xin lỗi một cái người mình đã tạo lỗi ra. Một cái người mình tạo nên một cái nghiệp nhân, nó sẽ có một cái quả cho mình. Cái luật này là cái luật của chân lý. Không có một cái người nào mà có thể xóa cái luật này cho mình được hết. Chính mình tạo, tối thiểu ít nhất là chính mình xóa lấy. Người khác không có xóa dù mình. Cho nên đi xin lỗi người kia vô ích. Người kia tha thứ về cái không, không có giặt, không có gì hết, mà nó vô ích. Người kia chỉ là một cái nhân duyên để cho mình tạo ra một cái nghiệp. Người kia người ta còn không có đủ sức để tránh được, tránh được cái hành động của mình nữa. Làm sao người ta có thể xóa được cho mình cái nhân quả của mình? Người đó có lực gì để có thể làm được chuyện đó? Cho nên sám hối là sám hối tận ở bên trong cái gốc của mình, mà nó đã tạo ra cái nghiệp đó là cái vô minh ấy, cái tham sân si đó. Sám hối là phải sám hối cái đó, chứ nó không có phải là tự nhiên làm việc tội gì cái mình đi xin lỗi mình nghĩ là hết. Cho nên cái tâm lý của con người mình ấy, nó không có biết nhân quả, nó không biết cái chân lý của cuộc đời, cuộc sống này. Nó nghĩ theo cái nghĩa là đi xin lỗi là xong. Rồi có nhiều kẻ nó lại còn hủy báng. Nó mà tại sao trong đạo Phật sám hối thì tự nhiên đi lạy Phật rồi sám hối thì này, mà tại sao mình làm lỗi với người nào mình phải đi xin lỗi người đó chứ? tại sao mình lại đi lạy Phật, đi tụng kinh hay đi gì, hay là tự nhiên lại. Cho nên á, con người nó vô minh mà lại còn tà kiến. Vì vậy mà mới có những cái, có những cái quan điểm, những cái ý nghĩa như vậy. Cho nên đó là những cái mà mình phải nhận xét. Thì biết là một khi mà đã làm thành một cái nghiệp nhân ác rồi đó, thì nó phải sám hối ghê lắm. Mà chỉ có cái chỗ mà nó mới có thể làm cho cái nghiệp nhân nó giảm khinh, nó nhẹ đi á, chỉ có cái đó. Trừ cái năng lực, trừ cái năng lực của Phật và chân lý ở trong Đại Thừa. Và ngoài ra tất cả A-la-hán, Bích Chi Phật này, nó đều không có thể làm giảm khinh nó được. Và cái trừ ra là cái cách sám hối là phát Bồ Đề Tâm, quy kính về Phật. Đó là cái sám hối hồng danh của mình ấy. À, quy kính về Phật, phát Bồ Đề Tâm. Tại vì cái tâm thức của mình ấy, nó không có tạo cái lỗi này, nó cũng sẽ tạo cái lỗi khác. Nó không phải đối tượng này, nó cũng sẽ tạo cái đối tượng khác. Và chính nó là cái gốc tội lỗi, chính nó là cái thể của tội lỗi. Còn nó tạo với một cái cảnh nào, cái cảnh đó nó chỉ là một thành phần, một cái thành phần nạn nhân ở trong đó thôi. Nó vậy á. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó. Vì thế mình nói thêm chỗ nữa là bây giờ lẽ giờ mình sát một vị A-la-hán. A-la-hán làm gì mà có cái tâm sân hận, oán hận? A-la-hán đâu có cái tâm mà mê say cái thân này. A-la-hán luôn luôn, cái lúc nào mà xả thân này là A-la-hán nhập Niết Bàn. Đó là cái lúc hạnh phúc nhất của A-la-hán. A-la-hán không có thấy thân này là tôi, là của tôi. Thế giờ một khi mình sát vị A-la-hán đi là mình hoàn toàn vô tội sao? Mà trước khi sát mình cũng hỏi A-la-hán là Ngài tha tội cho con A-la-hán, mà ta đâu có bắt tội ai bao giờ. Nhưng Ngài này còn nói mà con luân hồi chịu trách nhiệm, không phải tại ai hết. Thế như vậy thì cái tội từ đâu ra? Nếu mà mình nói là tất cả cái tội nó từ cái người mà mình làm, và mình sẽ xóa được cái tội mình từ cái chỗ mà người đó tha thứ cho mình. Thì bây giờ mình tạo với A-la-hán, rồi mình A-la-hán tha thứ, rồi mình không có tội nữa. Giết A-la-hán, giết thánh nhân là một trong ngũ nghịch, là mình không có tội nữa. Mà A-la-hán có bắt tội bao giờ đâu mà mình có tội. Cho nên cái tội của mình nó đâu có phải nằm ở nơi cái cảnh đó đâu. Cái tội nó nằm ở trong cái mình cố ý mình tạo ra. Mà tại sao mình cố ý? Bởi vì mình tham sân si. Mà bây giờ mình đi xin lỗi người đó, mình không có bỏ tham sân si, thì làm sao mình xin được cái lỗi đó? Cho nên nói đúng thì Ngài trưởng lão có thể nói là tôi không bao giờ bắt tội ông hết ạ. Mà ông muốn hết tội nó sao ông đừng có sân nữa. Tuyệt đối đừng bao giờ ông sân nữa thì ông sẽ không có cái tội này. Cho nên mình sám hối trong Đại Thừa đó, là cái tâm của mình nó cứ chạy theo cái vô minh, cái tham sân si. Nó không có phản ngược lại cái vô minh để nó vào cái giác. Mình cái tâm thức mình nó không có đủ cái lực đó, cho nên nó mới mượn vào thập phương chư Phật. Thập phương chư Phật nó hy vọng là chỉ có cái nhân duyên đó đó, cái tâm nó mới có được ít nhiều cái năng lực đó, nó trở ngược lại cái vô minh thôi. Cho nên mình mới lạy Phật, là quy kính về Phật, phát Bồ Đề Tâm lên để mà chuyển cái gốc vô minh của mình. Cái gốc vô minh không bao giờ nó có cái tâm Bồ Đề ở trong nó, không bao giờ nó có cái tâm cứu độ chúng sinh ở nơi cái thể vô minh của mình hết ạ. Cho nên giờ mình muốn là chuyển ngược nó lại, là mình phải phát ngược lại. Tại vì Phật giác ngộ là nhờ Bồ Đề Tâm.
Cho nên mình phát ngược trở lại, và mình phải có một cái hành động là từ ý nghiệp của mình, tức là phát Bồ Đề tâm. Con nay phát tâm không phải vì cầu thanh nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, đó là mình phải phát lên một cái ý nghiệp, rồi mình phải dùng thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình sướng lên danh hiệu của Phật. Đó là những cái quả, những cái quả mà không còn tội lỗi nữa. Phát lên cái ý nghiệp Bồ Đề tâm là những cái nhân để không còn một tội lỗi nào hết. Cái đó mới là cái người sám hối, mới là cái người trừ tội. Đấy, từ nhân cho đến quả. Cho nên ở trong nhân là ý nghiệp, ở ngoài mặt thân khẩu của mình là dựa vào cái quả Phật. Mình quy kính về đó, đảnh lễ đó, quy về đó. Thân khẩu ý của mình ấy, hoàn toàn trong cái lúc sám hối nó nhiếp phục về Tam Bảo hết. Mà Tam Bảo đây lực lượng rất hùng hậu chứ không phải là chỉ trong vòng một vị Phật, không bằng phải trong vòng 53 vị Phật hay 35 vị Phật mà mình có thể lạy vô lượng vô biên Phật. Như vậy á, để cho nó nhiếp thọ mình, nhổ tận cái gốc vô minh của mình, hoặc là nó gieo xuống một cái chủng tử, một cái chủng tử giác ngộ để quét sạch cái tội lỗi. Còn mình mà không có quét sạch được cái đó thì mình cứ việc đi mà xin lỗi tha hộ xong rồi làm tiếp, hễ có cơ hội có nhân duyên đủ là lại làm tiếp. Nên nó là cái mình phải nhận xét mà hiểu. Cho nên anh xin lỗi mình thì cũng nghĩ là thôi sau này anh đừng có tham lam nữa, không? Và thôi anh đừng có hấp tấp nữa, là anh hiểu lầm vậy chứ bắt lỗi gì. Rồi một điều cuối cùng mình nhận xét là nó cũng thuộc về cái duy tâm, nhưng mà cái lý, cái duy tâm ở đây nó vậy. Buổi trước mình cũng nghe thực sự một người cũng như Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật. Đức Phật có cái ý cho Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục hả? Thành ra cái nghiệp mình tạo là mình chịu. Đức Phật biết là Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Phật, cho nên kinh Pháp Hoa mới thọ ký. Đức Phật biết là Đề Bà Đạt Đa có những cái nhiệm vụ gì ở trên cái con đường thành Phật của Đức Phật. Cho nên mình phải hiểu mấy cái điểm đó. Vì thế đó, rồi trở lại nói chuyện Phật thì cho nó thấy rõ. Rồi trở lại một người hại một bậc thánh. Bậc thánh không có một cái tâm gì bắt lỗi oán hại. Bậc thánh cũng chẳng thấy tiếc gì cái thân bị hại này. Bậc thánh còn mong xả nó nữa. Nếu không có một cái từ tâm với chúng sinh á, thì các bậc A-la-hán đã xả cái thân này nhập niết bàn hết rồi, chứ không có theo Đức Phật để mà hoằng pháp hoằng hóa gì nữa. Cho nên các ngài đâu có thấy cái thân này là thật của mình, đâu có thương tiếc gì đâu. Mình thấy vậy. Ở trong này cũng vậy, ngài trưởng lão này không bắt lỗi một tí nào, không oán hận, không gì hết. Nhưng mà ông này ông đã tạo ra một cái nghiệp, và trong lúc ông tạo nó đã thành tựu tất cả những cái nhân của nó, mà hoàn toàn là ông tạo theo cái tâm của ông. Ông thấy là ông trưởng lão này là thủ phạm, mà thật ra không phải. Nhưng tâm ông thấy đây là thủ phạm, và ông biết đây là một vị tỳ khưu, và ông có cái ý là muốn khảo tra. Thì biết vậy. Và mình đọc mình những cái ký, ông này không phải là thực sự ác như là cái người ác thật. Ông này mà mất cái viên ngọc đó thì đó, mọi người trong nhà dù có làm nô lệ đi nữa cũng không trả nổi cái giá viên ngọc đó, mà lắm lúc còn có thể bị xử trảm nữa. Cho nên vì cái sợ cho chính mình như vậy, sợ cái nguy hại nó đến cho chính mình như vậy, cho nên mới thành ra cái sự cái ác này. Nhưng mà cái nguồn gốc của nó từ đâu không biết, sợ hay gì không biết, nhưng mà chỉ biết là khi mà nó bắt đầu ra tay đánh đập á, là cái tâm nó nghĩ đây là một cái người lấy và ta phải tra khảo cái người này bằng cái cách đánh như vậy. Đó là ý nghiệp. Rồi bắt đầu ra tay hành động với cái cảnh và đó là một vị tỳ khưu. Thì đánh một cái, một cái đánh một cái là nó thành ra một cái nghiệp nhân. Đánh cái thứ nhì nó thành ra một cái nghiệp nhân thứ hai, chứ không phải là toàn thể cái trận đánh nó thành ra một cái nghiệp đâu. Đó, cái ý nghiệp nó là đánh để khai. Đó, thì khi nó đánh một cái là nó thành cái tra khảo một cái nghiệp. Thành ra đánh bao nhiêu cái là nó thành bao nhiêu đó cái nghiệp. Cho nên nếu một lần đánh là một lần địa ngục, đánh 10 cái là 10 lần địa ngục. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của nghiệp nó như vậy. Nên bây giờ còn lại tất cả mọi cái khác, cái nhân đó là cái nhân địa ngục. Nó đủ cảnh, đủ ý nghiệp, đủ thân nghiệp, khẩu nghiệp và cái cảnh là nó là địa ngục. Còn bây giờ đó là ông ta không có tâm ác để đánh đập ngay từ đầu một cách phi lý, vô lý. Có nhiều cái lý do. Có hai người mà giờ mất thì ai vào đây nữa? Đó là có nhiều lý do. Điều thứ hai, mất rồi mà bây giờ người này là người lấy mà không chịu trả thì mình sẽ bị vua đối xử làm sao? Cho nên mình biết rằng là ông này không phải thực sự là một cái kẻ ác tâm đúng nghĩa mà đánh. Nhưng khi mà vào nghiệp là cái tâm nó là tra khảo thì là nó đánh một cái là nó thành nghiệp. Dĩ nhiên là đối với một kẻ cướp, một kẻ ác độc thật mà nó đánh thì nó vẫn khác. Nhưng cái nghiệp mà đánh một cái vị tỳ khưu như vậy xuống địa ngục tra khảo nữa, thì là đã bắt đầu từ cái ý nghiệp. Bắt đầu một cái nghiệp bao giờ nó cũng từ cái ý muốn, ý nghiệp, thì nó cứ tiếp tục như vậy. Cho nên mình hiểu cái nghĩa nghiệp nó như vậy. Nếu ông này tức là hoàn toàn mình thấy nghiệp nó do tâm mà nó quyết định. Nếu giờ mình nghĩ ông này, ông nghĩ rằng là không thể đánh một vị trưởng lão, một vị tỳ khưu, và ông cũng nghe lời vợ hoặc không nghe lời, nhưng mà ông nghĩ là ông trưởng lão này lấy, nhưng mà mình không có thể đánh đập. Bây giờ đòi đến đâu ông trưởng lão cũng không chịu nói, thì giờ ông phải nghĩ cách giải quyết. Nhưng mà ông đi cũng đánh. Nếu có thể ông tìm đến Đức Phật thì nó khác rồi. Nếu thứ hai ông nói một cái cách khác, đó, rằng là ông có thể bị nguy hiểm này nọ gì đó, xin trưởng lão trả lại chẳng hạn như vậy. Và cho đến cuối cùng, tại vì ông trưởng lão chắc chắn không nói một cái gì hết, ông không muốn cứu con ngỗng, ông nói gì hết. Cho đến cuối cùng thì nếu cái ông này mà ông đành chịu, ông bảo thôi bây giờ vua có muốn mình làm sao đi nữa mình cũng chịu, thì nó chuyển thành nghiệp thiện. Thì khi nó chuyển thành nghiệp thiện thì có thể là tự nhiên cái lực của nghiệp thiện tự nhiên nó làm cho con ngỗng nó ói ra chẳng hạn đấy. Hoặc cái điều thứ hai nữa, lên đến vua rồi ông đành chịu thì vua sẽ tra hỏi mất ra làm sao, Thì ông có nói ra mà ông bảo là không biết tại sao mất, ông cũng không có đổ thừa cho trưởng lão. Thì lúc đó vua sẽ giải quyết, thì chắc chắn là sẽ đến Đức Phật. Vua sẽ mà kêu cái vị tỳ khưu đó đến đây chắc chắn là nó sẽ đến Đức Phật. Nhưng mà bởi vì ông này sân hận nóng nảy, cho nên trong cái làm thiện đôi khi mình phải có nhiều cái liều lĩnh, mình phải có nhiều cái mình thấy nó lỗ lã cho mình, nó nguy hiểm cho mình nữa, nhưng mà thôi dứt khoát mình làm thiện đi, thì những cái lúc đó nó, cái thiện nghiệp của mình ấy, nó rất là mạnh, nó rất là mạnh, nó sẽ có thể có nhiều cái cảm ứng lớn. Thì đó mình hiểu nghĩa mà nhận xét thực hành.